402. Chuyện túi da đựng bánh. Tiền thân Satubastha. Tâm tư lão rối loạn, ưu phiền. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên, về sự viên mãn của trí tuệ tối thắng. Hoàn cảnh chuyện này sẽ xuất hiện trong Tiền thân Mahamudgala, số 546. Ngày xưa có vị vua tên là Janaka trị vì ở Ba La Nại. Thời ấy, Bồ Tát được sinh vào một gia đình Bà La Môn. Cha mẹ đặt tên ngài là Nam Tử Senaka. Khi lớn lên, ngài theo học các nghệ thuật tại Takasila, rồi trở về Ba La Nại yết kiến vua. Vua phong ngài chức vụ đại thần và ban ngài đại vinh hiển. Ngài dạy vua về thế sự lẫn thánh sự, là người thuyết pháp khả ái, ngài an trú vua vào ngũ giới, bố thí và hành trì ngày trai giới và thập thiện đạo, như vậy tức là an trú vua vào chánh hạnh. Toàn quốc độ được ở trong cảnh như thời có chư Phật xuất hiện. Vào các ngày trai giới nửa tháng một lần, nhà vua, các phó vương, cận thần đều tụ tập và trang hoàng phòng họp. Bồ Tát thuyết pháp trong một giảng đường tôn nghiêm trên bảo tọa Bọc Gia Nai, với uy lực của một vị Phật, lời ngài dạy chẳng khác gì lời dạy của chư Phật. Thời ấy, có một Bà La Môn già nua xin tiền bố thí được 1.000 đồng, để dành trong một gia đình Bà La Môn, rồi lại làm hành khất thêm nữa. Khi ông ra đi, gia đình nọ tiêu hết cả tiền. Sau đó ông trở lại đòi số tiền. Vì gia chủ không có tiền trả, nên gả con gái cho ông làm vợ. Vì Bà La Môn già đem nàng về cư ngụ trong một làng Bà La Môn không xa Ba La Nại. Vì cô vợ còn trẻ nên không thỏa mãn tham dục và phạm tà hạnh với một Bà La Môn trẻ. Ở đời có 16 việc không thể nào thỏa mãn. Đó là 16 việc gì? Biển không thỏa mãn với các dòng sông. Lửa không thỏa mãn với nhiên liệu. Vua không thỏa mãn với quốc độ. Kẻ ngu không thỏa mãn với ác nghiệp. Nữ nhân không thỏa mãn với ba việc: ân ái, nữ trang và sinh con. Bà La Môn không thỏa mãn với thánh kinh. Bậc trí không thỏa mãn với thiền định. Bậc hữu học không thỏa mãn với danh vọng. Người ly tham không thỏa mãn với khổ hạnh. Người tinh tấn không thỏa mãn với nỗ lực. Người hay nói không thỏa mãn với chuyện trò. Nhà chính trị không thỏa mãn với hội nghị. Người mộ đạo không thỏa mãn với việc phục vụ giáo hội. Người thích bố thí không thỏa mãn với việc bố thí. Người đa văn không thỏa mãn với việc nghe pháp. Tứ chúng không thỏa mãn với việc yết kiến Đức Phật. Vì thế, nữ nhân Bà La Môn này không thỏa mãn việc ân ái, muốn đẩy chồng đi xa và phạm tà dục một cách táo bạo. Một ngày kia, cô ả nằm dài theo gian kế đã dự trù. Khi ông chồng hỏi, nàng ơi, nàng làm sao thế? Cô ả đáp, chàng Bà La Môn ơi, thiếp không thể làm việc nhà chàng được nữa, phải kiếm một nữ tỳ. Nàng ơi, ta không có tiền, vậy ta sẽ lấy gì để mua nữ tỳ chứ? Chàng hãy làm hành khất kiếm tiền mà thuê nữ tỳ. Thế nàng hãy sắp đặt vài vật để ta lên đường. Cô ả đặt vào cái túi da đủ các thứ bột bánh đã nướng và chưa nướng, xong trao cho lão. Lão Bà La Môn đi qua mọi thôn làng thành thị, kiếm được 700 đồng. Nghĩ thầm, số tiền này đủ để mua gia nô nữ tỳ rồi. Lão liền trở về làng. Đến một địa điểm thuận tiện để uống nước. Lão mở túi xách ăn một ít bánh nướng, rồi đi uống nước mà không buộc miệng túi. Lúc ấy, một con rắn hổ trong thân cây rỗng, ngửi mùi bánh, bò vào túi nằm cuộn tròn ăn bánh. Lão trở lại không nhìn vào túi, cứ buộc túi lại và vác lên vai ra đi. Lúc ấy một vị thần cây ngồi trên bọng thân cây ấy đến bảo cho lão biết trên đường đi. Này Bà La Môn! Nếu lão dừng lại trên đường, lão sẽ chết. Còn nếu lão về nhà, thì vợ lão sẽ chết đấy. Xong vị thần biến mất. Lão nhìn quanh không thấy vị thần, nên lòng kinh hoảng vì sợ chết. vừa đi đến cổng thành Ba La Nại vừa khóc than. Hôm ấy vào ngày rằm trai giới, ngày Bồ Tát thuyết pháp, đang ngồi trên bảo tọa trang nghiêm, và một đám đông đem hương hoa đủ loại đến từng đoàn nghe thuyết pháp. Lão Bà La Môn hỏi, các người đi đâu thế? Họ đáp, này Lão Bà La Môn, hôm nay bậc trí giả Senaka thuyết pháp với giọng êm dịu và oai lực của một vị Phật, lão không biết ư? Lão suy nghĩ. Họ bảo ngài là một bậc thuyết pháp hiền trí, còn ta đang lo âu sợ chết. Các bậc trí có khả năng diệt trừ các đại phiền não, vậy ta nên đến đó nghe pháp. Vì thế lão cùng đi với họ. Khi quần chúng và vua đã ngồi chung quanh Bồ Tát, lão đứng bên ngoài, không xa pháp tọa, với túi thức ăn trên vai và lòng sợ chết. Bồ Tát thuyết giảng chẳng khác nào ngài đang đưa cả dải thiên hà xuống trần giới, hay đổ trận mưa đầy thực phẩm thiên giới cho đời. Quần chúng vô cùng hoan hỷ tán thưởng, lắng tai nghe pháp. Các bậc trí thường nhìn xa thấy rộng. Vào lúc ấy, Bồ Tát mở đôi mắt có đủ năm vẻ đẹp nhìn khắp hội chúng, thấy vị Bà La Môn liền nghĩ. Cả hội chúng đông đảo này tràn ngập hân hoan nghe pháp và tán thưởng. Chỉ trừ một lão Bà La Môn ủ rũ khóc lóc. Chắc hẳn phải có nỗi sầu tư nào trong lòng khiến lão tuôn lệ. Cũng giống như tẩy rỉ sét với chất chua, hay là một giọt nước rơi khỏi lá sen. Ta sẽ thuyết pháp cho lão giải sầu và an vui tâm trí. Vì thế, ngài gọi lão. Này lão Bà La Môn, ta là trí giả Senaka, nay ta muốn giải mối sầu cho lão, hãy bạo dạn nói ra đi. Ngài ngâm dần kệ đầu hỏi lão. Tâm tư lão rối loạn ưu phiền, nước mắt chảy là cớ hiển nhiên. Lão mất gì vào đây muốn kiếm, thứ gì hãy nói rõ ngay liền. Sau đó lão Bà La Môn ngâm dần kệ bày tỏ duyên cớ nỗi sầu. Vợ chết nếu tôi trở lại nhà, còn không tôi sẽ quá ra ma. Điều này làm trái tim đau nhói, xin giải vấn đề, hỡi Senaka. Nghe vị Bà La Môn nói, Bồ Tát bủa giăng tấm lưới tri kiến như ném lưới vào biển cả và suy nghĩ. Có nhiều nguyên nhân gây tử vong ở đời này. Một số chết chìm ngoài biển hoặc bị loài cá dữ ăn thịt. Một số rơi xuống sông Hằng hay bị cá sấu vồ. Một số khác rơi từ cây xuống hay bị gai nhọn đâm. Một số bị khí giới đủ loại đánh vào người. Một số khác ăn nhầm chất độc, bị treo cổ hay rớt xuống vực sâu, chết cống vì giá buốt, hay các loại bệnh tấn công. Này giữa mọi duyên cớ ấy, lão Bà La Môn này phải chết vì cớ nào nếu lão ở nán lại trên đường đi hôm nay, hoặc vợ lão phải chết nếu lão về nhà. Trong lúc suy xét, ngài thấy cái túi trên vai lão và nghĩ, chắc hẳn có con rắn chui vào túi. Có lẽ vì nó đã nghe mùi bánh khi lão ăn sáng và đi uống nước mà quên buộc miệng túi xách. Sau khi uống nước xong, lão Bà La Môn trở lại và có lẽ đã tiếp tục lên đường sau khi buộc túi và cầm túi lên mà không thấy con rắn bò vào. Nếu lão ở nán lại trên đường, đến tối lão sẽ tự nhủ lúc dừng chân, ta muốn ăn bánh. Rồi mở túi ra, lão sẽ đặt tay vào, con rắn sẽ cắn tay lão gây tử vong. Đây chính là nguyên nhân lão sẽ chết nếu ở lại trên đường. Nhưng nếu lão về nhà, túi ấy sẽ đến tay vợ lão. Bà ta sẽ nói, ta muốn xem đồ đạc bên trong. Rồi bà ta mở túi ra và đặt tay vào. Con rắn sẽ cắn bà ta bỏ mạng. Đây chính là nguyên nhân vợ lão chết nếu lão về nhà hôm nay. Ngài biết được điều này do trí của ngài tinh xảo về mọi phương tiện. Lúc ấy ngài lại suy nghĩ, đây chắc hẳn là con rắn hổ đen, táo bạo, không hề biết sợ, nên khi cái túi da đập vào sườn lão Bà La Môn, nó chẳng nhúc nhích hay run rẩy gì cả. Nó cũng không tỏ dấu hiệu là nó đang có mặt tại hội chúng đông đảo này, do đó nó phải là con rắn hổ đen bạo dạn không biết sợ. Từ tri kiến tinh xảo các phương tiện, ngài biết điều này như thể ngài chứng kiến với thiên nhãn. Như vậy, ngài chẳng khác nào một người đứng gần đó nhìn con rắn bò vào túi, rồi quyết định sự việc bằng trí kiến tinh xảo của Ngài. Bồ Tát Ngâm Dần Kệ thứ ba đáp câu hỏi của vị Bà La Môn ngay giữa hội chúng triều đình. Suy xét mọi nghi hoặc trước tiên, nay ta tuyên bố sự đương nhiên. Bà La Môn trong túi đồ ăn ấy đã lẻn chui vào rắn hổ đen. Nói vậy xong, Ngài hỏi: Này lão Bà La Môn, có thứ bánh nào trong túi xách của lão chăng? Thưa trí giả, có. Thế lão có ăn bánh lúc điểm tâm sáng nay chăng? Thưa trí giả, có. Thế lão đã ngồi đâu? Ở trong rừng, dưới một gốc cây. Thế khi lão ăn bánh xong và đi uống nước, lão có buộc miệng túi lại hay không? Thưa trí giả, tôi không buộc. Khi lão đã uống nước và trở về, lão có buộc miệng túi sau khi nhìn vào trong không? Thưa trí giả, tôi buộc miệng túi mà không nhìn vào trong. Này lão Bà La Môn, khi lão đi uống nước, ta chắc là con rắn đã lẻn vào túi do ngửi mùi bánh mà lão không biết. Đấy là trường hợp này. Vậy lão mau đặt túi xuống, để ngay giữa hội chúng và mở miệng túi ra. Lấy gậy đập vào túi, rồi lão sẽ thấy con rắn hổ đen bò ra với chiếc mào dương rộng và rít lên. Lão sẽ hết hồ nghi. Ngài lại ngâm dần kệ thứ tư. Cầm gậy đập lên chiếc túi dày, im hơi hai lưỡi chính con này. Trí ông hết rối vì nghi hoặc, mở túi rồi ông thấy rắn ngay. Vì Bà La Môn làm theo lời Bồ Tát bảo, mặc dù lão hết sức kinh hoàng, chấn động, con rắn bò ra khỏi túi khi đầu nó bị chiếc gậy đánh trúng và nó dừng lại nhìn mọi người. Bậc Đạo Sư ngâm dần kệ thứ năm giải thích vấn đề. Kinh hãi, lão ra giữa đám đông, mở dây chiếc túi đựng đồ ăn, một con rắn hổ bò hung dữ, kiêu hãnh dương cao cả chiếc mồng. Khi con rắn bò ra với chiếc mồng dương cao, đó là điềm báo hiệu Bồ Tát sẽ là vị Phật chánh đẳng giác. Đám đông bắt đầu giãy khăn và búng tay hàng ngàn người. Bảy báu vật được ném tung ra như thể mưa rào. Hàng ngàn tiếng hô, tốt lành thay, gian dậy, ồn ào như đất lở. Lời giải đáp một câu hỏi như vậy do uy lực của một bậc giác ngộ, chứ không phải nhờ nguồn gốc sinh trưởng, cũng không phải uy lực của người giàu sang danh vọng. Vậy, đó là uy lực gì? Chính là uy lực của tri kiến. Người có tri kiến làm trí tuệ tăng trưởng, mở rộng cánh cửa đi vào các thánh đạo, chứng đắc niết bàn bất tử tối thượng và thành tựu viên mãn các quả vị thanh văn, độc giác và chánh đẳng giác. Tri kiến là điều tối thắng giữa các đức tính đưa đến niết bàn bất tử tối thượng, mọi thành phần khác đều là phụ thuộc. Do vậy có câu tục ngữ: người thiện bảo tri kiến tối ưu, như trăng đi giữa các vì sao, tiền tài đức hạnh lòng công chánh, là các nô tỳ bậc trí cao. Khi câu hỏi đã được Bồ Tát giải đáp xong, một người nhử rắn là một chiếc khăn bịt miệng rắn, rồi đến chụp lấy nó và đem thả vào rừng. Vị Bà La Môn đi đến yết kiến vua, kính chào xong lại ngâm nửa dần kệ tán tụng vua. Chú thượng Ranka lợi lạc thai, đại dương có bậc trí nhân này. Sau khi ca tụng vua, lão cầm 700 đồng tiền trong túi ra, vừa tán thán Bồ Tát, vừa ngâm một dần kệ rưỡi bày tỏ ước muốn bố thí trong niềm hoan hỷ. Trí ngài đáng sợ, hồn nghi biến, trước mắt ngài nhìn thấu suốt ngay. Này đây có cả 700 đồng, xin nhận lấy ngay vật hiến dâng, vì chính nhờ ngài tôi được sống, cùng nguồn an lạc của thân nhân. Nghe vậy Bồ Tát ngâm dần kệ thứ 9. Bậc trí không dùng vật cúng dâng, chỉ vì các khúc kệ ca ngâm, tốt hơn ta tặng luôn tiền ấy, trước lúc lão về lại cố hương. Nói vậy xong Bồ Tát đưa trọn số tiền trả lại vị Bà La Môn và hỏi: Ai bảo lão đi kiếm số tiền này? Thưa trí giả, chính tiện nội. Thế hiền nội già hay trẻ? Thưa trí giả, tiện nội còn trẻ. Thế thì cô ả đang phạm tà hạnh với kẻ khác, nên đã bảo lão đi xa vì nghĩ cần phải hành động như thế cho an toàn. Nếu lão đem số tiền này về nhà, cô ả sẽ đem cho tình nhân số tiền do lão khổ công kiếm được. Vậy lão không nên về nhà ngay, mà phải để số tiền ngoài thành phố, dưới gốc cây đâu đó. Nói xong, ngài bảo lão ra đi. Khi lão đến gần làng, lão chôn tiền vào một gốc cây, và về đến nhà lúc chiều tối. Lúc ấy vợ lão đang ngồi với tình nhân, vì bà La Môn đứng ở cửa gọi to. Nàng ơi! Cô ả nhận ra tiếng lão, vội tắt đèn và ra mở cửa. Khi lão đã vào trong, cô ả dẫn kẻ kia ra cửa, rồi trở vào nhà. Chẳng thấy món gì trong túi, liền hỏi. Này chàng bà La Môn, chàng kiếm được của bố thí gì trên đường đi thế? 1.000 đồng tiền. Thế tiền đâu rồi? Nó được chôn ở chốn nọ, nhưng đừng lo, ngày mai ta sẽ đi lấy nó. Cô ả liền đi báo cho tình nhân biết. Hắn đến đó lấy tiền ngay như thể tài sản của hắn vậy. Hôm sau, vị bà La Môn đến nhưng không thấy tiền đâu, liền đi tìm Bồ Tát. Ngài hỏi, này lão bà La Môn, có việc gì thế? Thưa trí giả, tôi không thấy tiền đâu cả. Thế lão có nói cho vợ biết chăng? Thưa trí giả, có. Biết là cô vợ đã báo cho tình nhân rõ, Bồ Tát bảo, này lão bà La Môn, thế có vị bà La Môn nào là bạn của vợ lão chăng? Thưa trí giả, có. Lúc ấy, bậc đại sĩ truyền người đem đến một số tiền đủ chi phí trong 7 ngày để cho lão và dặn. Hãy ra về, và 2 vợ chồng lão hãy đãi tiệc 14 vị bà La Môn đầu tiên, gồm 7 người bạn lão và 7 người bạn của vợ lão. Rồi từ đó về sau, cứ mỗi ngày bớt 1 vị khách cho đến ngày thứ 7, lão chỉ mời 1 bà La Môn và vợ lão mời 1. Khi ấy, nếu lão thấy vị bà La Môn được vợ lão mời vào ngày thứ 7 ấy đã đến các lần trước, thì hãy báo cho ta. Lão bà La Môn làm theo lời ngài, rồi đến trình Bồ Tát. Thưa trí giả, tôi đã nhận thấy vị bà La Môn luôn luôn đến làm thực khách của nhà tôi. Bồ Tát sai người đi theo lão, đem vị bà La Môn ấy đến và hỏi. Có phải anh lấy 1.000 đồng tiền của lão này giấu ở dưới gốc cây nọ chăng? Thưa trí giả, tôi không lấy. Thế anh không biết ta là trí giả Senaka ư? Ta muốn bảo anh đem số tiền ấy về đây. Hắn sợ hãi thú nhận. Vâng, tôi đã lấy số tiền ấy. Thế anh đã làm gì? Thưa trí giả, tôi cất ở chỗ nọ. Bồ Tát lại hỏi vị bà La Môn già kia. Này lão bà La Môn! Lão muốn giữ vợ lại hay lấy vợ khác? Thưa trí giả, cho lão được phép giữ vợ lại. Bồ Tát sai người đi lấy số tiền và đem cô vợ lão đến, trao số tiền từ tay kẻ trộm ấy lại cho lão bà La Môn. Rồi ngài trừng phạt kẻ trộm, đuổi hắn ra khỏi tỉnh và trừng phạt luôn cô vợ. Về sau, ngài ban cho lão bà La Môn đại vinh dự bằng cách cho phép lão sống ở gần ngài. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Lúc kết thúc các sự thật, nhiều tỳ kheo đạt sơ quả dự lưu. Thời ấy, vị bà La Môn là Ananda, vị thần cây là Sariputta, hội chúng là tăng chúng của Đức Phật, và trí giả Senaka chính là ta. 403. Chuyện trí giả Athisena. Tiền thân Athisena, Athi lắm kẻ đến mong cầu. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại đền Agalava gần Alavi về các điều lệ xây tịnh thất. Hoàn cảnh đã được nêu trong tiền thân Madikantha số 253. Bậc đạo sư bảo tăng chúng. Này các tỳ kheo, ngày xưa trước khi Đức Phật ra đời, các ẩn sĩ ngoại đạo dù được vua ban đặc ân, cũng không bao giờ cầu xin điều gì cả, vì thấy rằng cầu xin kẻ khác không đem lại an lạc thư thái. Nói vậy xong, ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh vào một gia đình Bà La Môn và được đặt tên là Nam Tử Athisena. Khi lớn lên, ngài học các nghệ thuật ở Takasila, và về sau, nhận thấy nỗi đau khổ của tham dục, ngài xuất gia tu tập và thành đạt các thắng trí cùng các thiền chứng, ngài sống ở vùng tuyết sơn, sau đó xuống vùng dân cư tìm muối và giấm. Ngài đến Ba La Nại, sau khi ở trong một lâm viên, hôm sau ngài đi khất thực tại cung đình. Vua hài lòng trước phong cách oai nghi của ngài, liền cho người mời ngài vào, đặt ngài ngồi lên sàn tọa trên sân thượng và cúng dường thực phẩm. Khi ngài nói lời tùy hỷ công đức, vua rất hân hoan và nhận được lời ngài hứa hẹn cư ngụ trong ngự viên. Vua đến tham kiến Bồ Tát mỗi ngày 2-3 lần. Một hôm, vua hoan hỷ nghe ngài thuyết pháp xong, liền ban cho ngài một điều ước. Xin ngài hãy nói cho trẫm biết bất cứ điều gì ngài ước nguyện, từ quốc độ của trẫm trở xuống. Bồ Tát không đáp, hãy cho ta vật này, vật nọ. Nhiều kẻ khác đòi hỏi những vật nào họ mong ước, thường bảo, cho tôi vật này, và vua ban vật đó, nếu không ham thích nó nữa. Một hôm vua suy nghĩ, nhiều người mong cầu đặc ân, hoặc các khất sĩ thường xin ta vật này vật nọ, nhưng hiền giả Atisena cao quý này, từ khi ta ban điều ước, vẫn không xin gì cả. Ngài thật là bậc có trí tuệ và thiện xảo các phương tiện. Ta muốn hỏi ngài. Thế rồi một hôm sau buổi điểm tâm, nhà vua ngồi một bên hỏi ngài lý do vì sao nhiều người khác cầu xin ân huệ, còn ngài thì không, và vua ngâm dần kệ đầu. Atisena lắm kẻ đến mong cầu, cho dẫu họ xa lạ biết bao, lũ lượt xin ta ban thỉnh nguyện, còn ngài không ước vọng, vì sao? Nghe vậy Bồ Tát ngâm dần kệ thứ hai. Hai kẻ cầu ân hoặc chối từ, thấy đều không đẹp ý bao giờ, đấy là duyên cớ xin đừng giận, khiến tiểu thần không thỉnh nguyện vua. Nghe lời ngài, vua ngâm tiếp 3 dần kệ nữa. Người nào kiếm sống khẩn cầu hoài, chẳng đến cầu ân lúc hợp thời, làm kẻ khác suy tàn đức độ, chính mình chẳng có kế sinh nhai. Người nào kiếm sống khẩn cầu hoài, thường đến cầu ân lúc hợp thời, làm kẻ khác tăng dần đức độ, chính mình cũng được kế sinh nhai. Bậc có trí không thấy hận sân, khi người lũ lượt đến cầu ân, nói đi, thánh giả là thân hữu, điều ước ngài không thể lỗi lầm. Như vậy, dù được ban tặng cả vương quốc, Bồ Tát cũng không cầu mong gì. Khi nguyện vọng của nhà vua đã được phát biểu như vậy, Bồ Tát liền bày tỏ đường lối của ẩn sĩ. Thưa đại vương, người thế tục và gia chủ thường thích thỉnh nguyện, chứ không phải người xuất thế. Vì từ khi phát nguyện xuất gia, ẩn sĩ phải sống đời thanh tịnh khác với gia chủ. Rồi ngài ngâm dần kệ thứ 6 bày tỏ nếp sống ẩn sĩ. Bậc trí không hề thỉnh nguyện đâu, thế nhân phải biết rõ như sau. Trí nhân thỉnh nguyện ngồi im lặng, như thế là người trí thỉnh cầu. Vua nghe lời Bồ Tát liền nói. Bạch tôn giả, nếu một người phục vụ có trí tự nguyện cống hiến thân hữu mình những gì cần được cống hiến, thì trẫm xin tặng tôn giả những vật như vậy. Ngàn bò trẫm tặng bà La Môn, bò đỏ thêm người hướng dẫn đường. Nghe các nghiệp ngài đầy thánh thiện, trẫm nay phát khởi nghiệp hiền lương. Khi vua nói vậy, Bồ Tát từ chối, bảo, thưa đại vương, ta đã sống đời tu tập xa lìa cấu uế, ta không cần đàn bò. Vua tuân thủ lời khuyến giáo của ngài, chuyên tâm bố thí và làm nhiều thiện sự khác nên được sinh lên thiên giới. Còn Bồ Tát không hề gián đoạn thiền định nên tái sinh lên cõi Phạm Thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Lúc kết thúc các sự thật, nhiều tỳ kheo được an trú vào sơ quả, chữ lưu. Thời ấy, vua là Ananda và Atisena chính là ta. 404. Chuyện Hầu Dương. Tiền thân Kapi. Người trí không nên ở chốn nào. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về việc Devadatta, Devadatta bị quả đất nuốt sống. Thế tăng chúng đang bàn luận việc này tại chánh pháp đường, ngài bảo, Đây không phải lần đầu tiên Devadatta và hội chúng của kẻ ấy bị tiêu diệt, mà xưa kia cũng vậy. Và Ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát nhập thai vào loài khỉ sống trong ngự viên cùng cả đàn tùy tùng 500 con khỉ. Devadatta cũng được sinh làm khỉ cùng sống tại đó với một bầy 500 khỉ khác. Một hôm, vị tế sư của nhà vua đi ra giường tắm rửa, trang hoàng thân thể xong. Một con khỉ tinh nghịch leo lên ngồi trên cổng vòng cung của ngự viên, thả cục phân rơi trên đầu vị ấy lúc ông đi qua cổng. Khi tế sư nhìn lên, nó lại thả thêm một cục phân vào miệng ông. Vị tế sư quay lại hăm dọa bầy khỉ. Được lắm, ta sẽ biết cách trừng trị bầy. Rồi ông lại tắm rửa và ra về. Bầy khỉ trình lại với Bồ Tát rằng vị tế sư giận và hăm dọa chúng như vậy. Ngài thông báo cho cả bầy ngàn con khỉ. Ở gần nơi cư trú của kẻ sân hận là không an toàn. Vậy cả đàn khỉ nên chạy trốn đi nơi khác. Một con khỉ không vâng lệnh giữ bầy khỉ của nó lại, không chạy trốn và bảo. Ta sẽ xét lại việc ấy sau. Bồ Tát đem bầy khỉ đi vào rừng. Một hôm, có một nữ tỳ giả gạo và phơi nắng một ít gạo. Một con dê đến ăn gạo và bị một cây đuốc đập vào mình. Nó chạy trốn, mình cháy đỏ rực, vội chà mình vào vách lều cỏ gần chuồng voi. Ngọn lửa bắt vào lều cỏ lan qua chuồng voi, làm các lưng voi bị phỏng. Các thú y được mời đến chăm sóc bầy voi. Vị tế sư hoàng gia vẫn luôn tìm cơ hội bắt bầy khỉ. Lúc vị tế sư đang ngồi chầu nhà vua bảo, này tế sư, nhiều con voi của ta bị thương và các thú y chuyên về voi lại không biết cách chữa trị. Vậy khanh có biết chữa không? Tâu Đại Vương, thần biết. Cách gì thế? Tâu Đại Vương, mở khỉ. Làm sao có được thứ ấy? Có rất nhiều khỉ trong ngự viên. Vua phán, giết bầy khỉ để lấy mở. Các xạ thủ đem cung tên đi giết cả 500 con khỉ. Một con khỉ già trốn thoát được, dù nó bị thương do mũi tên, và chưa ngã ngay tại chỗ. Nó chỉ ngã xuống khi đến nơi ở của Bồ Tát. Bầy khỉ bảo nhau. Nó đã chết khi vừa đến chỗ ở của ta. Và chúng kể lại với Bồ Tát rằng, con khỉ kia chết do vết thương ấy. Ngài bước ra ngồi giữa bầy khỉ, ngâm các dần kệ này để khuyến giáo chúng với lời khuyên của bậc trí. Đó là, người nào ở gần kẻ thù đều phải chết như vậy. Người trí không nên ở chốn nào, cừu nhân cư trú dẫu dài lâu, hay chỉ một hai đêm cũng vậy, đến gần sẽ gặp nỗi sầu đau. Kẻ ngu là địch thủ cho ai, vẫn trót tin lời nó nói sai, còn khỉ ngu si đem đại họa cho bầy của nó thế mà thôi. Một kẻ ngu si đứng trưởng đoàn, vì kiêu căng muốn tỏ khôn ngoan, sẽ không khắc khỉ này gây họa, mãi mãi đưa đường đến bại vong. Kẻ mạnh ngu si chẳng tốt lành, lãnh phần bảo vệ cả đàn mình, nó là tai họa cho đồng loại, chẳng khác chim mồi đáng hãi kinh. Trưởng đoàn hùng dũng trí khôn ngoan, làm tốt để canh giữ cả đoàn, chẳng khác Indra bên hội chúng, là phần thưởng của các hân bằng. Người nào đủ giới hạnh hoàn toàn, trí tuệ tinh thông học tập luôn, hành động người này đem phước lạc cho mình cùng với các tha nhân. Vậy thì giới hạnh lẫn đa văn, tri kiến học hành luyện bản thân, như thể vị hiền nhân đọc trú hoặc lo bảo vệ đám thân bằng. Như vậy Bồ Tát trở thành hầu vương và giảng giải đường lối học tập giới luật. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy con khỉ không tuân lệnh là Devadatta, bầy khỉ của nó là hội chúng của Devadatta, và hầu vương có trí là ta.
405. Chuyện Phạm Thiên Ba Kha. Tiền thân Ba Kha Brahma. Chúng tôi tất cả 72. Bậc đạo sư kể chuyện này khi trú tại Kỳ Viên về Phạm Thiên Ba Kha. một tà kiến sinh khởi trong tâm vị Phạm Thiên này, đó là cõi sinh hữu này là trường tồn, thường hằng, vĩnh cửu, bất biến. Ngoài nơi này ra không có sự cứu độ hay giải thoát gì nữa. Trong một đời trước, vị Phạm Thiên này đã thực hành thiền định, vì thế được tái sinh vào cõi trời Quảng Quả, Yehapala. Sau khi đã trải qua đời sống ở đó trong 500 kiếp, cấp 3, vị ấy tái sinh vào cõi trời biến tịnh, Suhakina. Sau khi đã trải qua 64 kiếp tại đó, vị ấy mạng chung và tái sinh vào cõi trời Quan Âm, Apasara, nơi đời sống kéo dài trong 8 kiếp. Và chính tại đó, tà kiến này khởi lên trong tâm vị ấy. Vị Phạm Thiên này quên rằng mình đã từng sống ở các cõi Phạm Thiên giới cao hơn, và đã tái sinh vào cảnh giới này. Do nhận thức các điều trên, vị ấy chấp thủ tà kiến. Bậc đạo sư thấu hiểu các tư tưởng của vị ấy, và thật dễ dàng như một lực sĩ duỗi cánh tay cho thẳng ra, hay cong cánh tay trở lại. Ngài biến mất ở kỳ duyên, và xuất hiện ở Phạm Thiên giới ấy. Vị Phạm Thiên thấy Ngài liền thưa, Thiện Lai Thế Tôn, xin Thế Tôn đến đây. Bạch Thế Tôn, đã lâu lắm Thế Tôn mới có dịp này đi đến đây. Bạch Thế Tôn, thế giới này là trường tồn, thường hằng, vĩnh cửu, tuyệt đối, bất biến. Thế giới này không sinh, không già, không chết, không biến hoại, không tái sinh. Ngoài thế giới này, không có sự cứu độ nào cao hơn nữa. Khi lời này được vị Phạm Thiên Ba Kha nói ra, Thế Tôn bảo, Phạm Thiên Ba Kha đã si mê, đã lầm lạc khi nói rằng, một vật không thường hằng là thường hằng, một vật không vĩnh cửu là vĩnh cửu. Cùng những điều tương tự, như ngoài thế giới này, không có sự cứu độ nào cao hơn nữa, trong khi vẫn có sự cứu độ khác. Nghe lời này, vị Phạm Thiên suy nghĩ, Thế Tôn đang khuyến giáo ta khi nhận ra chính xác những lời ta nói. Rồi giống như một kẻ trộm rụt rè, sau khi bị đấm vài cái, vị ấy đáp, đệ tử đâu phải là tên trộm duy nhất, còn nhiều vị này vị nọ cũng đều là các tên trộm khác nữa. Rồi vị ấy nêu tên các vị thiên cùng một hội chúng. Như vậy, vị Phạm Thiên lo sợ Đức Phật chất vấn, nên đã ngâm dần kệ đầu tiên, nói lên các vị thiên cùng hội chúng của mình. Chúng tôi tất cả 72, chân chánh và cao cả tuyệt vời. Sanh, lão, chúng tôi đà giải thoát. Cõi này là trí tuệ nhà trời. Không thiên giới khác cao hơn nữa. Nhiều kẻ tán đồng quan điểm tôi. Nghe lời này, bậc đạo sư ngâm dần kệ thứ hai. Đời ngài ngắn ngủi ở thiên đàng, tưởng đời trường thọ quá sai lầm. 100.000 kiếp trôi qua mất, ta biết đời ngài quá rõ ràng. Nghe vậy, Ba Kha ngâm dần kệ thứ ba. Thế Tôn, trí đệ tử vô cùng, sanh lão sầu nằm ở dưới chân, xưa đã tạo nên bao thiện nghiệp, Thế Tôn cho đệ tử hay chăng? Sau đó, Đức Thế Tôn ngâm bốn dần kệ kể cho vị ấy nghe những chuyện quá khứ. Xưa lấy nước ban phát những người, lúc đang cơn khát sắp tàn hơi, dưới trời hạn hán như tiêu đốt, thiện nghiệp ngày qua đã mấy đời. Ta biết là ta đều nhớ rõ, như vừa tỉnh giấc mộng mà thôi. Sông Eni thở nọ bên bờ, ngài thả nhiều người được tự do. Trong lúc bị giam cầm chặt chẽ, việc lành ngài tạo dẫu xa xưa. Xong ta biết rõ ta còn nhớ, như thể mới vừa tỉnh giấc mơ. Ngày xưa trên bến nước sông Hằng, ngài cứu thuyền người nọ thoát thân. Khi bị ác xà kia chụp lấy, vì thèm thịt sống khỏi tai ương. Việc lành ngài tạo dầu xa lắc, ta nhớ rõ như tỉnh giấc nồng. Ta chính cấp ta đệ tử ngài, trí đức ngài ta biết rõ mười, thiện nghiệp ngài làm ta nhớ kỹ, như là mới tỉnh giấc mơ thôi. Khi nghe các nghiệp quá khứ của mình do bậc đạo sư thuyết giảng, Ba Kha cảm tạ và ngâm dần kệ cuối cùng. Thế Tôn biết mọi kiếp xưa xa, tuệ giác toàn tri quả Phật Đà, quy lực hào quang chinh hiển thực, sáng ngời khắp cõi phạm thiên ta. Như vậy, bậc đạo sư vừa tỏ bày quy lực của một Đức Phật, vừa thuyết pháp khai thị các sự thật. Lúc kết thúc pháp thoại, tâm của 10.000 vị phạm thiên được giải thoát khỏi các ô nhiễm tố quế. Do đó, Đức Thế Tôn trở thành nơi an trú của các vị phạm thiên, rồi trở về kỳ viên từ cõi phạm thiên. Ngài thuyết pháp như trên và nhận diện tiền thân. Thời ấy Phạm Thiên Ba Kha là nhà khổ hạnh Kesava và đệ tử Cáp Ba chính là ta. 406. Chuyện quốc vương Gandhara. Tiền thân Gandhara. Làng phố Vũ Công 16.000. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên, liên hệ với điều về việc tích trữ dược liệu. Tuy nhiên, hoàn cảnh chuyện này đã xảy ra ở Dương Xá, khi tỳ kheo Bilindiyavacha đến cung vua để giải thoát gia đình người giữ ngự viên. Ông dùng thần thông lực biến cung vua thành tòa nhà bằng vàng, quân chúng quan hỷ đến tặng ông 5 thứ dược liệu. Ông đem phân phát khắp tăng chúng. Do đó tăng chúng có nhiều dược liệu, và khi nhận được các dược liệu, họ chứa đầy các chai, hũ, bình, túi và cất để dành. Dân chúng thấy vậy thì thầm bảo nhau, các tỳ kheo tham lam kia đang tích trữ đồ đạc trong tịnh xá. Bậc đạo sư nghe vậy liền công bố giới điều. Bất cứ dược liệu trị bệnh nào khi nhận được, phải được dùng trong vòng 7 ngày. Và bảo, này các tỳ kheo, các bậc trí nhân thuở xưa, trước khi Đức Phật ra đời, dẫu xuất gia theo ngoại đạo, và chỉ giữ ngũ giới, cũng đã khiển trách những ai tích trữ muối và đường cho ngày hôm sau. Còn các ông ngày nay, dẫu đã được xuất gia theo giáo pháp giải thoát, lại tích trữ đồ đạc đến 2-3 ngày ư? Và ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, Bồ Tát là dương tự của xứ Gandhara. Khi vua cha băng hà, ngài lên ngôi vua trị nước chân chánh. Đồng thời ở vùng trung thổ, tại vương quốc Videha, có vị vua mệnh danh Videha cai trị. Hai quốc vương này chưa hề gặp nhau, nhưng lại là thân hữu và tin cậy lẫn nhau. Thời ấy, loài người trường thọ, đời sống dài 30.000 năm. Một hôm, vào ngày trai giới trăng tròn, vua Gandhara đã phát nguyện giữ giới và ngự trên bảo tòa giữa ngai vàng dành cho ngài, nhìn ra một cửa sổ rộng mở ở góc hướng đông. Ngài ngồi thuyết giảng cho quần thần về bản chất giáo lý. Lúc ấy, thần Rahu, La Hầu, vua các thần Atula, đã che hết mặt trăng tròn đầy đang tỏa sáng cả bầu trời. Ánh trăng biến mất. Triều thần không thấy ánh trăng, liền tâu vua rằng thần Rahu đã chụp lấy mặt trăng. Vua quan sát mặt trăng nghĩ thầm. Mặt trăng đã mất ánh sáng vì bị một biến động bên ngoài làm hỏng. Nay triều thần chính là mối phiền lụy của ta. Ta không nên để mất ánh sáng như mặt trăng bị thần Rahu chụp lấy. Ta muốn rời quốc độ như mặt trăng chiếu trên bầu trời trong sáng và trở thành ẩn sĩ. Tại sao ta lại giáo giới người khác? Ta muốn ra đi từ giả thân quyến, thần dân và giáo giới bản thân ta mà thôi. Điều ấy mới thích hợp với ta. Vì vậy ngài phán, các khanh cứ làm gì tùy ý. Rồi ngài trao quốc độ cho triều thần. Khi ngài đã từ bỏ vương quốc ở hai xứ, Kramir và Gandhara, ngài sống đời tu hành. Khi chứng đắc các thắng trí, ngài an cư mùa mưa ở vùng tuyết sơn, chuyên tâm vào sự an lạc của thiền định. Khi hỏi thăm các thương nhân, vua Videha bảo, hiền hữu của ta có được an an chăng? Và được tin ngài đã ra đi, đời sống tu hành, vua suy nghĩ, hiền hữu ta đã xuất gia tu tập, ta còn phải làm gì với quốc độ này? Vì thế, ngài thoái vị ở kinh thành Mithila dài 7 dặm, và vương quốc Videha rộng 300 dặm, gồm 16.000 làng với các cửa hiệu đầy hàng hóa, 16.000 nữ vũ công, rồi cũng không nghĩ đến các hoàng tử và công chúa. Vua lên dùng tuyết sơn sống đời tu hành. Tại đó, ngài chỉ sống bằng quả rừng, trong đời độc cư thanh tịnh. Cả hai vị vua an tịnh độc cư như vậy, sau đó gặp nhau, nhưng không nhận ra nhau. Tuy thế hai vị vẫn sống cùng nhau, trong cảnh đời an tịnh với tình thân hữu. Ẩn sĩ xứ Pideha phục vụ ẩn sĩ xứ Kandara. Vào một đêm đầy trăng, trong lúc hai vị ngồi dưới gốc cây đàm luận đạo lý, thần Rahu che khuất mặt trăng đang sáng tỏa khắp bầu trời. Ẩn sĩ xứ Pideha nhìn lên, hỏi, tại sao ánh trăng bị mất? Và khi thấy trăng bị thần Rahu chụp, vị ấy hỏi, bạch tôn sư, tại sao nó che khuất mặt trăng, làm cho tối tăm vậy? Này đồ đệ, đó là do duyên quấy nhiễu mặt trăng tên gọi Rahu, nó ngăn cản mặt trăng chiếu sáng. Chính ta khi thấy mặt trăng bị thần Rahu che khuất, đã suy nghĩ. Mặt trăng sáng trở nên tối vì bị quấy nhiễu từ bên ngoài. Này quốc độ là mối phiền nhiễu đối với ta, ta muốn theo đời tu hành để quốc độ không làm ta đen tối như thần Rahu làm tối mặt trăng kia. Như vậy, lấy chuyện mặt trăng bị thần Rahu che khuất làm chủ đề của ta, ta từ giả dương quốc và sống đời tu hành. Bạch tôn sư, thế ngài là cựu vương nước Kandara ư? Chính phải. Bạch tôn sư, chính đệ tử là cựu vương Pideha. Trong quốc độ Pideha và kinh thành Mithila, dù chúng ta chưa từng thấy nhau, chúng ta chẳng phải đã làm bạn với nhau đó sao? Thế chủ đề của hiện hữu là gì? Đệ tử nghe tôn sư đã xuất gia tu tập nên suy nghĩ, chắc chắn ngài đã tìm thấy lợi ích của nếp sống ấy. Đệ tử xem ngài là chủ đề của mình, nên từ giả quốc độ và xuất gia. Từ đấy trở đi, hai vị trở nên hết sức thân thiết, quý mến nhau, và chỉ sống bằng quả rừng. Sau một thời gian an trú tại đó, hai vị từ tuyết sơn đi xuống tìm muối và giấm, dần dần đến một làng ở biên địa. Dân chúng hoan hỷ vì phong cách hai vị đã cúng dường, và khi nhận được lời hứa, họ dựng thảo am để hai vị trú ban đêm và ở cả trong rừng nữa, rồi mời hai vị ở lại đó. Bên vệ đường, họ còn dựng một phòng ăn ở một nơi đẹp có nước chảy. Sau khi đi khất thực từ làng biên địa, hai vị ngồi dùng món ăn trong thảo am kia, rồi trở về chỗ cư trú của mình. Chân chúng cúng dường thực phẩm, có hôm để muối lên một ngọn lá, rồi đem đến cho hai vị, hôm khác lại đem thức ăn không có muối. Một hôm họ cúng dường hai vị rất nhiều muối, trong một cái rổ bằng lá. Ẩn sĩ xứ Pideha lấy muối đem vừa đủ phần Bồ Tát lúc dùng thức ăn, và cũng lấy phần vừa đủ cho mình, sau đó cất phần còn lại trong rổ lá, đặt vào một cuộn cỏ, tự nhủ, cái này sẽ có ích cho ngày không có muối. Rồi một hôm nhận được thức ăn không có muối, ẩn sĩ xứ Pideha đem món khất thực đến ẩn sĩ Kandara, lấy muối trong cuộn cỏ ấy ra và bảo, bạch tôn sư, hãy lấy muối. Dân chúng hôm nay không cho ta muối, vậy đồ đệ lấy đâu ra muối? Bạch tôn sư, hôm kia dân chúng cho nhiều muối, nên đệ tử cất phần dư, và bảo, cái này sẽ có ích cho ngày không muối. Bồ Tát liền quở trách vị này, bảo, này kẻ ngu si kia, ông đã từ bỏ vương quốc Pideha rộng 300 dặm, đã xuất gia tu hành, và chứng đạt tâm ly dục. Nay ông lại khởi lòng ham thích muối và đường.
Khuyến giáo như vậy xong, ngài ngâm dần kệ đầu. Phố xá thôn trang 16.000, ông từ bỏ hết mọi giàu sang, kho tàng của cải nhiều vô tận, nay tích trữ gì đấy phải chăng? Ẩn sĩ Pideha bị khiển trách như vậy, không tham nhẫn lời khiển trách mà trở nên lạnh lùng bảo. Bạch tôn sư, ngài không thấy lỗi của ngài, mặc dù ngài thấy lỗi của tôi. Ngài đã chẳng rời bỏ vương quốc và xuất gia, tự bảo, tại sao ta phải khuyến giáo kẻ khác? Ta muốn khuyến giáo bản thân ta mà thôi, thế sao nay ngài lại đang khuyến giáo tôi đấy? Rồi vị ấy ngâm dần kệ thứ hai. Ngài bỏ Ganda mọi phố phường, biết bao châu báu ở kho tàng, không còn ban lệnh cho ai nữa, nay lại truyền tôi lệnh ấy chăng? Nghe vậy Bồ Tát ngâm dần kệ thứ ba. Chính vì chân chánh ta khuyên rằng, vì ghét những gì chẳng chánh chân, khi nói cho ông điều chánh hạnh, lỗi lầm ta chẳng phạm vào thân. Ẩn sĩ xứ Vedeha nghe Bồ Tát nói, đáp lại. Bạch Tôn Sư, thuyết giảng cho người khác, sau khi đã làm kẻ ấy đau buồn giận dỗi là điều không thích hợp. Dầu có thuyết giảng đúng vấn đề đi nữa, Tôn Sư đang nặng lời gây gắt với tôi, như thể cạo đầu tôi với con dao cùng. Rồi vị ấy ngâm dần kệ thứ tư. Bất cứ lời nào nếu nói ra, sẽ gây thương tổn đến người ta. Chỉ nhân không nói ra lời ấy, cho dẫu tạo nên quả lớn mà. Bồ Tát liền đáp dần kệ thứ năm. Người nghe ta rắc trấu hay không, hay dẫu người kia bị tổn thương, khi nói ra điều gì chánh hạnh, lỗi lầm ta chẳng phạm vào thân. Nói vậy xong, Ngài tiếp tục bảo. Này Ananda, ta không cư xử với ông như người thợ gốm cư xử với đám nồi đất chưa nung đâu. Ta sẽ còn khiển trách nhiều lần nữa. Vì cái gì là cốt lõi, cái ấy sẽ tồn tại. Do vậy, Ngài cương quyết giữ cách xử sự phù hợp với lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. Ví như người thợ gốm giữa đám đồ gốm, sau một thời gian thường xuyên đập gõ lên chúng, chỉ chọn cái nồi đã nung kỹ, chứ không chọn cái nồi đất chưa nung. Ngài cũng chọn người tốt như chiếc nồi được nung kỹ kia, bằng cách khuyến giáo và khiển trách nhiều lần như thế. Rồi muốn thuyết giảng để nêu rõ cho vị ấy hiểu điều này, Ngài ngâm dần kệ. Nếu trí đức không được luyện rèn, trong đời sống để mãi tăng thêm, nhiều người phiêu bạt chân buông thả, như thể trâu mù cứ bước lên. Xong các trí nhân khéo luyện rèn, để cho thiện hạnh mãi tăng thêm. Chính nhờ đạo hạnh này thuần thục, nên các tha nhân bước tiếp liền. Nghe lời này, ẩn sĩ xứ Videha nói, Bạch Tôn Sư, từ nay về sau xin cứ giáo huấn đệ tử. Đệ tử trót lỡ nói lời bất nhã với Ngài, xin tha thứ cho đệ tử. Rồi cúi đầu đảnh lễ cung kính, vị ấy được Bồ Tát thứ lỗi. Như vậy hai vị đã sống hòa hợp với nhau và trở về Tuyết Sơn. Sau đó, Bồ Tát dạy ẩn sĩ xứ Videha cách chứng đắc thiền định. Vị ấy tuân thủ và thành tựu các thắng trí cùng các thiền chứng. Hai vị không bao giờ gián đoạn thiền định, nên về sau tái sinh lên cõi Phạm Thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, ẩn sĩ xứ Videha là Ananda, và quốc vương Gandhara chính là ta.